Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Next Millionaire Next Door Enduring Strategies for Building Wealth là một cuốn sách tài chính cá nhân dựa trên nghiên cứu do Sarah Stanley Fallow hoàn thiện từ công trình của cha mình Thomas J. Stanley, tác giả của The Millionaire Next Door. Cuốn sách tiếp tục khảo sát câu hỏi rất thực tế. Vì sao một số người có thể biến thu nhập bình thường hoặc khá cao thành tài sản bền vững, trong khi nhiều người khác kiếm được nhiều, nhưng vẫn không tích lũy được đáng kể. Thay vì trình bày công thức làm giàu nhanh, sách tập trung vào hành vi, kỷ luật, chi tiêu, lựa chọn nghề nghiệp, môi trường xã hội và khả năng đầu tư có kiểm soát. Điểm nổi bật của tác phẩm là cách phân biệt giữa giàu có thật sự và vẻ ngoài sung túc. Với giọng văn thiên về dữ liệu và quan sát thực tế, sách phù hợp với độc giả muốn hiểu nền tảng hành vi của việc xây dựng tài sản lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giàu có không đồng nghĩa với thu nhập cao. Một luận điểm trung tâm của The Next Millionaire Next Door là thu nhập và tài sản là hai khái niệm khác nhau. Một người có lương cao vẫn có thể gần như không có tài sản ròng nếu phần lớn tiền kiếm được nhanh chóng chuyển thành nhà lớn hơn, xe đắt hơn, kỳ nghỉ tốn kém hơn, hoặc các khoản nợ tiêu dùng. Ngược lại, một người có thu nhập không quá nổi bật vẫn có thể trở thành triệu phú nếu duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao và để tài sản tăng trưởng trong thời gian dài. Sách nhấn mạnh rằng tài sản ròng mới là thước đo quan trọng vì nó phản ánh phần thu nhập đã được giữ lại, đầu tư và bảo vệ khỏi tiêu dùng tức thời. Công thức ước tính tài sản kỳ vọng thường gắn với tuổi và thu nhập được dùng như một điểm tham chiếu để người đọc tự so sánh tiến độ tích lũy của mình. Giá trị của cách nhìn này nằm ở chỗ nó chuyển trọng tâm từ việc khoe mức sống sang việc đo khả năng chuyển hóa thu nhập thành tự do tài chính. Thứ hai, kỷ luật chi tiêu là cơ chế chính tạo ra tài sản. Cuốn sách xem kỷ luật chi tiêu không phải là sự khắc khổ cực đoan, mà là khả năng quản lý dòng tiền một cách có chủ ý. Những người tích lũy tài sản tốt thường biết tiền của họ đi đâu, dành một phần thu nhập cho tiết kiệm trước khi chi tiêu và tránh biến mọi khoản tăng lương thành mức sống cao hơn. Điểm quan trọng là hành vi này được lặp lại qua nhiều năm, nên tác động của nó không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà ở hệ thống thói quen. Khi một hộ gia đình kiểm soát chi phí nhà ở, xe cộ, quần áo, giải trí và các khoản mua sắm mang tính biểu tượng, họ tạo ra khoảng chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu. Khoảng chênh lệch đó chính là nguyên liệu để đầu tư và tích lũy. Sách cũng cho thấy, ngân sách không chỉ là bảng số liệu, mà là một công cụ phản hồi hành vi. Nó giúp người đọc nhận ra mô hình tiêu dùng lặp lại, điều chỉnh trước khi nợ tăng lên và biến tiết kiệm thành một quyết định mặc định thay vì phần còn sót lại cuối tháng. Thứ ba, áp lực xã hội có thể làm suy yếu khả năng tích lũy. Một đóng góp đáng chú ý của sách là phân tích vai trò của môi trường xã hội trong tài chính cá nhân. Con người không chi tiêu trong khoảng trống mà thường so sánh với hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè hoặc nhóm nghề nghiệp của mình. Khi tiêu chuẩn xung quanh là nhà lớn, xe mới, trường tư, nhà hàng đắt tiền và các dấu hiệu địa vị khác, việc sống dưới khả năng chi trả trở nên khó hơn về mặt tâm lý. The Next Millionaire Next Door cho rằng nhiều người thất bại trong tích lũy không phải vì thiếu hiểu biết cơ bản, mà vì họ thường xuyên đặt mình trong môi trường khuyến khích tiêu dùng để chứng minh vị thế. Sách vì vậy xem khả năng phớt lờ áp lực, giữ thể diện là một kỹ năng tài chính. Điều này không có nghĩa là người đọc phải tách khỏi xã hội, mà là cần nhận diện các tín hiệu khiến mình chi tiêu ngoài kế hoạch. Khi hiểu rằng vẻ ngoài sung túc không chứng minh được tài sản thật, người đọc có thể đưa ra quyết định ít bị chi phối bởi so sánh và nhiều dựa trên mục tiêu dài hạn hơn. Thứ tư, lựa chọn nghề nghiệp nên gắn với tự do kinh tế và lối sống. Sách không chỉ nói về tiết kiệm, mà còn bàn đến cách lựa chọn công việc và cơ hội tạo thu nhập. Điểm nhấn ở đây không phải là mọi người đều phải trở thành doanh nhân, mà là nghề nghiệp nên được đánh giá theo khả năng hỗ trợ tích lũy và quyền kiểm soát đời sống. Một công việc có thu nhập cao, nhưng đòi hỏi mức tiêu dùng xã hội lớn, thời gian làm việc quá căng hoặc rủi ro mất kiểm soát tài chính, có thể không tạo ra tự do thực sự. Ngược lại, một nghề có thu nhập ổn định, chi phí duy trì lối sống hợp lý và cho phép người làm chủ động tiết kiệm, đầu tư, nâng kỹ năng, có thể phù hợp hơn với con đường làm giàu bền vững. The Next Millionaire Next Door cũng đặt nghề nghiệp trong bối cảnh hành vi. Thu nhập cao chỉ có tác dụng nếu người kiếm tiền có năng lực giữ lại và quản trị nó. Vì vậy, việc chọn nghề không nên chỉ dựa trên danh tiếng hoặc mức lương ban đầu, mà nên xét đến biên tiết kiệm, độ bền của kỹ năng, mức tự chủ và tác động của công việc lên các quyết định tài chính hàng ngày. Cuối cùng, đầu tư hiệu quả cần kiến thức và sự điềm tĩnh trong cuốn sách đầu tư được đặt sau nền tảng hành vi chứ không được trình bày như phép màu, thay thế cho tiết kiệm. Lý do rất rõ ràng, nếu một người không kiểm soát được chi tiêu và không tạo ra dòng tiền dư, họ sẽ khó có vốn ổn định để đầu tư. Khi đã có vốn, yếu tố quan trọng tiếp theo là kiến thức và sự điềm tĩnh. Những người tích lũy tài sản tốt thường không phản ứng quá mức với biến động ngắn hạn, không chạy theo trào lưu vì sợ bỏ lỡ và không để cảm xúc quyết định toàn bộ danh mục. Sự điềm tĩnh ở đây không phải là thờ ơ, mà là khả năng giữ nguyên tắc khi thị trường thay đổi. Sách cũng hàm ý rằng đầu tư phù hợp với người xây dựng tài sản lâu dài phải gắn với hiểu biết về rủi ro thời gian và mục tiêu cá nhân. Điều này khiến thông điệp của sách khác với nhiều lời khuyên tài chính hấp dẫn nhưng hời hợt. Nó xem đầu tư là phần mở rộng của kỷ luật tài chính, không phải một lối tắt tách rời khỏi lối sống. Kết luận, The Next Millionaire Next Door phù hợp với người muốn xây dựng tài sản bằng phương pháp thực tế, đặc biệt là những ai đang có thu nhập ổn định nhưng chưa hiểu vì sao tiền không tích lũy lại. Sách cũng hữu ích cho nhà tư vấn tài chính vì nó cung cấp góc nhìn hành vi để giải thích các quyết định tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư của khách hàng. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc kiểm tra lại mối quan hệ giữa thu nhập, lối sống, tài sản ròng và áp lực xã hội. Về mặt trí tuệ, sách khiến khái niệm triệu phú trở nên ít huyền thoại hơn vì nó mô tả sự giàu có như kết quả của các hành vi có thể quan sát và học được. So với nhiều sách tài chính cá nhân tập trung vào chiến thuật đầu tư, khởi nghiệp hoặc cảm hứng làm giàu, cuốn này nổi bật nhờ nền tảng nghiên cứu về các hộ gia đình có tài sản cao và sự nhấn mạnh vào tính bền vững. Điểm khác biệt của nó là không hứa hẹn sự thay đổi nhanh chóng. Thay vào đó, nó chỉ ra rằng tự do tài chính thường đến từ những quyết định bình thường, được thực hiện nhất quán trong thời gian dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Sarah Stanley Fallow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!